Dần trăng của bà. Bà tôi thuộc rất nhiều truyện cổ tích. Vào những đêm trăng, bà thường kê chõng dưới giàn hoa thiên lý, ngồi đón gió thổi lại từ phía biển. Tôi nghiện chuyện bà kể. Hoàng Triều Kén Vợ, Tống Trân Cúc Hoa, Phạm Tải Ngọc Hoa, Thúy Kiều Kim Trọng. Bà thuộc Lào và đọc bằng thứ giọng êm ái như lời ru. Bà tôi hoàn toàn không biết chữ. Thời trẻ, bà đi ở nên không được đi học. Vì thế bà bảo cơn thèm học còn bám theo bà đến tận lúc về già. Đó là lý do khiến bà không bao giờ cho phép mình sao nhãng việc để ý đến sách vở của tôi. Đừng tưởng những đêm trăng sáng bà ngồi hóng mát chỉ để chơi. Bà biết tôi đang ngồi trong buồng cắn bút. Trước mắt là những bài tập về nhà mà tôi luôn luôn có sẵn lý do để nếu không có bà, gác lại chất chồng ngày này sang ngày khác. Tuy ngồi trước ngọn đèn leo lét, nhưng đầu óc tôi để cả ngoài sân đình, nơi lũ bạn học đang chơi đủ thứ trò dưới ánh trăng. Tôi ước giá mà mình có thể biến thành chú cuội đủ tài để nói dối bà. Mỗi lần liếc mắt qua khe liếp, thấy bóng bà im lìm trên chõng, mọi dự định lẻn trốn đi chơi của tôi lại tiêu tan. Bất ngờ bà tôi đổ bệnh, những gió mưa cuộc đời lặn vào bà từ thời trẻ được dịp quật trở lại, giáng những đòn giông bão vào tuổi già của bà. Mặc dù vô cùng đau đớn, bà vẫn gượng mỉm cười mỗi khi có ai đó vào thăm. Không còn ai kiểm soát, tôi được dịp chạy theo lũ bạn không chỉ ngoài sân đình mà lên tận bãi sông để xem dân chài soi ba ba, thuồng luồng. Bài học ở lớp, về đến nhà là tôi quên ngay. Thỉnh thoảng vào thăm bà, tôi bắt chước chú cuội trong truyện, nói dối bà một cách trơn tru và hình như bà rất tin vào lời tôi. Hình phạt chụp lên đầu tôi ngay tức khắc. Năm đó tôi phải thi lại hai môn. Do đó cả một mùa hè tôi phải đến trường để ôn luyện. Tôi giấu biệt không cho bà biết. Thế là mất một mùa thả diều với lũ bạn làng bên. Thay vào đó ngày nào tôi cũng phải đến lớp, ngồi ôn bài cùng với những đứa dốt nhất của lớp khác. Đúng vào dịp đó, bà tôi đột ngột bị lòa. Bà đi đâu đều phải có người dắt. Tối đến bà bảo tôi đưa bà ra chõng để bà hóng mát. Bà ngửa mặt nhìn trời và mặc dù không nhìn thấy trăng, mắt bà vẫn chớp chớp một cách xúc động. Bà lẩm bẩm, lúc bị mù lòa, bà mới thấy quý những ngày sáng mắt. Khi đó mọi thứ đều rất tuyệt trần. Bà nhớ cử này là trăng đẹp đây. Bà thở dài. Còn bây giờ, tất cả chỉ là tối tăm mù mịt. Ngừng một lát, bà tiếp. Con người ta cũng thế cháu ạ. Lúc trẻ tuổi không chịu tu dưỡng, dùi mài. Khi về già, thời gian sắp hết mới ân hận. Nhưng lúc ấy mọi thứ đã muộn. Rồi bất ngờ bà hỏi tôi, hè này cháu học thêm được nhiều không? Tôi đáp lý nhí, được một ít bà. Một ít cũng quý. Bà mừng lắm, mừng vì cháu đã biết tự giác. Bà đang nghĩ sẽ tặng cháu món quà gì đây? Cháu... Ồ không, bà không còn nhìn thấy trăng nữa, nhưng có cần gì khi vầng trăng đó đã sáng lên trong cháu bà đây? Bà, tôi không chịu nổi nữa gào lên, cháu nói dối bà. Tôi không thể nói tiếp được nữa, cứ thế tôi khóc một cách xấu hổ. Tôi có thể đánh lừa được bà, nhưng làm sao lừa được dần trăng của bà, dần trăng tinh khôi, lặng lẽ tỏa sáng. Thứ ánh sáng vàng sánh và ngọt như mật ong. Bà để yên cho tôi khóc. Có lúc tôi gào lên hu hu, như thể không biết cách nào cứu chuộc được tội lỗi nữa. Lạ thay, nét mặt bà cứ dần rạng dần lên, và tôi thấy rõ từ đó tỏa ra một thứ ánh sáng vừa dịu dàng vừa ấm áp. Ngay cả nếu khi đó không có trăng trên trời, thì với tôi mọi thứ vẫn sáng rực. Chờ cho tôi thổn thức xong, bà đưa tay lần vai tôi, sờ mặt tôi một cách mãn nguyện. Bây giờ bà mới thật yên tâm, cuộc đời tối tăm của bà có một dần trăng.